tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2023, Việt Nam và Pháp sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược song phương. Tính đến tháng 11 năm 2021, thì Pháp là một trong ba nước thuộc Liên hiệp châu Âu đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với 632 dự án còn có hiệu lực, có tổng số vốn đăng ký là 3,62 tỷ đô la. Ngoài hợp tác kinh tế, được đánh giá là còn nhiều tiềm lực tăng trưởng với Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu, thì Pháp còn có nhiều dự án và chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực được triển khai từ lâu tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 29 tháng 4 năm 2022, ông Nicolas Varnery, đại sứ Pháp tại Việt Nam, đánh giá việc Tổng thống Emmanuel Macron đã cử thêm một nhiệm kỳ hôm 24 tháng 4, đánh dấu sự tiếp nối trong chính sách đối ngoại của Paris với Hà Nội. Thưa ngài đại sứ Nicolas Varnery, việc Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ có thể cho thấy là chính phủ Pháp sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Xin ngài giải thích về mối quan hệ đối tác song phương này.
Le partenariat entre la France et le Vietnam se fonde d'abord sur une amitié extrêmement ancienne entre le Vietnam et la France sur des relations.
Quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam trước hết được tiến hành dựa trên sự năng động rất lớn giữa hai nước và mối quan hệ lịch sử phong phú có từ lâu đời và hiện giờ trở thành quan hệ đối tác chiến lược. Trong chuyến công du Paris của Thủ tướng Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền hai nước đã quyết định tăng cường mối quan hệ đối tác này. Quan hệ này đã được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là lĩnh vực chính trị và chiến lược với việc phân tích các mối đe dọa chung, những thách thức chung về an ninh, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Lĩnh vực thứ hai liên quan đến kinh tế với những mối quan hệ mà chúng tôi muốn đào sâu và phát triển thông qua những dự án lớn, cũng như thương mại thường nhật giữa các công ty vừa và nhỏ của hai nước theo Hiệp định Thương mại Tự do. Lĩnh vực lớn thứ ba liên quan đến phát triển và hợp tác văn hóa, ngôn ngữ, khoa học, nghiên cứu và đại học. Ngoài ra còn phải kể đến vấn đề khí hậu và việc triển khai những cam kết đầy tham vọng đã được Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Khí hậu COP26 ở Glasgow, Vương quốc Anh. Y tế là một mối quan hệ hợp tác truyền thống khác mà tôi muốn tách riêng vì đó là lĩnh vực đã có từ rất lâu, rất vững chắc và phong phú. Sự hợp tác này được thể hiện rất rõ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 qua những gói quà tặng giữa hai nước. Ví dụ Việt Nam đã tặng khẩu trang cho Pháp năm 2020 khi Paris đang rất cần. Và năm 2021, Pháp cũng tặng vaccine ngừa COVID-19 khi Việt Nam tăng tốc chiến dịch tiêm chủng. Trên đây là một vài tóm lược về tính chất vững chắc và phong phú trong mối quan hệ đối tác giữa hai nước.
La densité et la richesse de ce partenariat.
Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên hiệp châu Âu mà Pháp là nhân tố chính đã được công bố vào tháng 9 năm 2021, nhưng cho đến giờ đây mới chỉ là về mặt lý thuyết. Thì chiến lược này sẽ được triển khai cụ thể như thế nào trong 5 năm nhiệm kỳ tới của ông Emmanuel Macron?
Cette stratégie européenne décline en quelque sorte, reprend, amplifie la stratégie française qui elle remonte à 2018.
Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên hiệp châu Âu bao gồm phần nào đó những tham vọng chiến lược của Pháp đã có từ năm 2018. Nhìn chung, chiến lược này có 4 lĩnh vực lớn. Thứ nhất là lĩnh vực chính trị và chiến lược mà tôi đã nêu ở trên, có nghĩa là hướng đến an ninh quốc phòng để nhìn chung biến Ấn Độ-Thái Bình Dương thành một vùng biển hòa bình, nơi có thể tránh được các cuộc khủng hoảng và xung đột hoặc các mối đe dọa như trường hợp mà chúng ta đang thấy với chiến tranh Ukraine hiện nay. Lĩnh vực thứ hai liên quan đến kinh tế, trao đổi, thương mại, kết nối, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và sáng tạo với tất cả các nước trong vùng. Về phía Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu, chúng tôi dự tính phối hợp nhiều với Việt Nam cũng như với ASEAN. Lĩnh vực thứ ba liên quan đến quốc phòng, chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, pháp quyền, trong đó có quy định theo Công ước Liên hiệp quốc về luật biển vẫn thường xuyên được nhắc đến. Công ước này bị một số nước trong vùng vi phạm, nói rõ hơn là ở vùng Biển Đông. Lĩnh vực lớn cuối cùng liên quan đến tất cả những thách thức chung như thách thức về mặt nhân đạo, biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý bền vững tài nguyên đại dương. Đây là những lĩnh vực mà chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nhắm đến. Mục tiêu hiện giờ là đưa ra những dự án chung và cụ thể. Pháp đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu nên đã tập hợp các nước liên quan tại Paris vào ngày 22 tháng 2 năm nay nhằm triển khai chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên hiệp châu Âu thành những dự án cụ thể, thành bước tiếp cận đến từng lĩnh vực cho những năm sắp tới. Đây chính là thách thức của chúng tôi, có nghĩa là triển khai chiến lược vô cùng quan trọng này.
Ở cấp hợp tác phi tập trung, hội nghị sắp tới dường như sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2022, sau thời gian gián đoạn vì COVID-19. Đây có phải là điểm đặc thù trong mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam hay không?
Oui, la coopération décentralisée existe entre d'autres pays et la France, mais elle est particulièrement riche entre ANCN.
Đúng như vậy, Pháp duy trì mối quan hệ hợp tác phi tập trung với nhiều nước khác, nhưng mối quan hệ này giữa Pháp và Việt Nam đã có từ lâu và rất đa dạng. Hội nghị hợp tác phi tập trung thường xuyên được tổ chức xen kẽ giữa hai nước. Cuộc họp sắp tới được dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này với chính quyền Việt Nam. Chúng tôi hy vọng là hội nghị sẽ thành công và sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác phi tập trung sau hội nghị này.
Des partenariats entre les collectivités françaises et vietnamiennes à cette occasion.
Liệu những dự án cụ thể trong hợp tác phi tập trung Việt Pháp phần nào phản ánh và bổ trợ trong mối quan hệ song phương ở cấp nhà nước? Xin ông cho biết là các dự án hợp tác phi tập trung chủ yếu nhắm đến những lĩnh vực nào?
Ce sont en fait des coopérations extrêmement diversifiées.
Đây là những chương trình hợp tác vô cùng đa dạng do chính những địa phương ở Pháp và Việt Nam tự hoạch định. Chúng tôi hỗ trợ về mặt chính trị và đôi khi là về việc thực hiện. Nhưng chương trình này thường độc lập hoàn toàn với chính phủ Pháp và bổ sung cho mối quan hệ ở cấp nhà nước. Hợp tác phi tập trung Pháp-Việt có thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển bền vững, dạy nghề, quản lý kinh tế, chương trình trao đổi giữa các trường học và đôi khi có thêm hoạt động thể thao. Nói tóm lại là có rất nhiều lĩnh vực bổ trợ và hoàn toàn độc lập với sự hợp tác giữa hai nhà nước.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Emmanuel Macron nói là muốn đến thăm Việt Nam nhưng đã không thực hiện. Liệu ông Macron, người vừa tái đắc cử Tổng thống Pháp, có đến thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ tới hay không?
Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có những chuyến công du cấp cao. Các chuyến công du như vậy luôn là điểm tích cực, nhưng hiện giờ tôi hoàn toàn không thể hứa với chị về bất cứ điều gì. Tổng thống vừa mới tái đắc cử. Sắp tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử lập pháp. Tiếp theo là bổ nhiệm một chính phủ mới. Và chỉ đến thời điểm đó chúng tôi mới có thể biết dự án của các chuyến công du. Đại sứ quán Pháp làm tất cả để mối quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam mà tôi đã nêu ở trên được tiếp tục và trở nên sâu sắc hơn. Chúng tôi sẽ làm tất cả để triển khai những quyết định được đưa ra trong chuyến thăm Paris của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Chúng tôi vui mừng vì Pháp đã có sự tiếp nối về vị trí lãnh đạo nhà nước, nhưng tôi không thể hứa về khả năng công du Việt Nam của Tổng thống Pháp.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Ngài Đại sứ Pháp Nicolas Varnery đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã nêu 3 sự kiện minh chứng cho sự năng động của quan hệ song phương giai đoạn 2021-2022. Thứ nhất là một đợt viện trợ vaccine mới từ Pháp đến Việt Nam, nâng tổng số liều vaccine viện trợ lên hơn 3,5 triệu liều, thể hiện tình đoàn kết giữa Pháp và Việt Nam. Thứ hai là các đợt chạy thử nghiệm đầu tiên từ mùa xuân 2021 của tuyến số 3 tàu điện Hà Nội, một dự án cơ cấu cho thành phố và người dân Hà Nội dựa trên tài trợ và kinh nghiệm của Pháp. Thứ ba là tàu tuần dương Vendémiaire tới thăm cảng Cam Ranh vào đầu năm 2022 và tham gia hoạt động huấn luyện với Hải quân Việt Nam. Theo Đại sứ quán Pháp, điểm nhấn thực sự của năm ngoại giao này là chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, tạo động lực mới cho mối quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao nhằm hướng tới một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác Pháp-Việt trong nhiều lĩnh vực như là vệ tinh cũng như những dự án cấu trúc công nghệ cao mang tính chiến lược với viễn cảnh nâng cấp mối quan hệ đối tác. Tuyên bố chung được Phủ Thủ tướng Pháp công bố ngày 5 tháng 11 cho biết là Việt Nam đánh giá cao vai trò và những chiến lược của Pháp và Liên hiệp châu Âu ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phía Pháp thì nhấn mạnh đến tầm quan trọng triển vọng về Ấn Độ-Thái Bình Dương của ASEAN. Trong những chiến lược của Pháp và Liên hiệp châu Âu về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương thì Việt Nam cũng như các nước thành viên ASEAN đóng vai trò chủ đạo. Cam kết của châu Âu trong khu vực này được bà Alice Guitton, Tổng Vụ trưởng Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Bộ Quân lực Pháp, kiêm Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp châu Âu của Pháp hiện nay, nhấn mạnh trong đối thoại cấp cao về các vấn đề chiến lược và hợp tác quốc phòng diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2022. Hai bên nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường quyền tự chủ chiến lược và thúc đẩy các giá trị chung. Hai bên cũng khẳng định là chủ nghĩa đa phương, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế là nền tảng của hợp tác quốc phòng Pháp-Việt. Ngoài ra còn có thể nhắc đến thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công vụ hiện đại hóa nền hành chính được Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp ký kết hôm 31 tháng 3 vừa qua. Phía Pháp, thông qua Cơ quan Phát triển Pháp AFD, cũng hỗ trợ Việt Nam trong dự án phát triển chính phủ điện tử